Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay thứ Bảy, mùng 6 tháng 9, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo. Sau đó, thời sự gửi đến quý vị và các bạn lời kêu gọi hãy chấm dứt bạo lực tại Ấn Độ của vị kế nhiệm mẹ Teresa Calcutta. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo. Tin Việt Nam. Trưa ngày mùng 4 tháng 9, Linh Mục Đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội kết thúc kỳ thỉnh tâm định kỳ 2 tháng một lần, kéo dài từ trưa ngày mùng 3 tháng 9 đến trưa mùng 4 tháng 9. Trước khi kết thúc, Linh Mục Đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội gồm có 82 vị hiện diện đã ký thư hiệp thông với Giáo xứ Thái Hà. Trong thư, Linh Mục Đoàn Hà Nội bày tỏ sự phẫn nộ của các ngài và của cộng đồng dân Chúa trong Tổng Giáo phận trước sự kiện Giáo xứ Thái Hà bị vu khống, bị mạ lị, bị khởi tố, bị giam giữ bất công, bị đàn áp dã man. Linh Mục Đoàn cũng hoàn toàn ủng hộ đường lối đối thoại ôn hòa trong tinh thần tôn trọng sự thật mà Giáo xứ Thái Hà đang kiên nhẫn thực thi. Linh Mục Đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội, trong tâm tình hiệp thông và đồng hành, cũng mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong Tổng Giáo phận Hà Nội cầu xin Chúa ban cho Giáo xứ Thái Hà được luôn bình an, can đảm làm chứng cho công lý và sự thật. Cha chính xứ Thái Hà đã đại diện các linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà bày tỏ lòng cảm ơn đối với Đức Tổng Giáo mục và quý cha trong Tổng Giáo phận đã hiệp thông, chia sẻ và đồng hành với Giáo xứ Thái Hà trên con đường làm chứng cho công lý và sự thật. Và được biết, ngày mùng 4 tháng 9 cũng là ngày sinh nhật thứ 56 của Đức Tổng Giáo mục Hà Nội. Nhân dịp này, cha Lorenzo Chu Văn Minh, đại diện Linh Mục Đoàn, đã chúc mừng Đức Tổng Giáo mục. Đức Tổng Giáo mục cảm ơn quý cha trong Tổng Giáo phận, ngài cũng chia sẻ rằng mỗi người sinh ra được Chúa kêu gọi đảm nhận một vị trí, một vai trò để phục vụ, và chúng ta chỉ có thể chu toàn được vị trí và vai trò của mình khi chúng ta hiệp nhất với nhau trong tâm tình và trong hành động. Ngài tĩnh tâm và mừng sinh nhật kết thúc bằng bữa ăn do các cha Giuse Nguyễn Khắc Quế và Francisco Xavier Nguyễn Quốc Khánh khoản đãi. Bầu khí phòng ăn của tòa Tổng Giám mục thật vui vẻ. Các giọng ca quen thuộc của Linh Mục Đoàn thay phiên nhau lên góp vui và chúc mừng Đức Tổng Giám mục. Cha Juan Bautista Phan Ngọc Pháp hát bài "Và con tim đã vui trở lại". Cha Giuse Tạ Xuân Hòa góp vui bằng bài "Tình khúc ngày sinh". Cha Giuse Mai Xuân Lâm lên ca một câu giọng cổ, mong ngày nào cũng được vui như hôm nay. Đức Tổng Giám mục cũng lên đáp lễ quý cha bằng bài hát "Kinh Hòa Bình". Ngài hát rất say sưa những lời kinh tha thiết theo một giai điệu rất tâm tình và sinh động mà chúng tôi mới được nghe lần đầu. Kết thúc ngày tĩnh tâm, buổi chiều trước khi về nhiệm sở của mình, nhiều cha đã đi sang Thái Hà thăm linh địa Đức Bà và cầu nguyện cho Giáo xứ Thái Hà. Tin Việt Nam. Đức Tân Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt cùng nhiều linh mục dâng lễ tại nhà thờ Tam Đảo vừa được trả lại cho Giáo phận Bắc Ninh. Đúng chiều ngày mùng 2 tháng 9, Đức Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt cùng 12 linh mục Giáo phận Bắc Ninh đã long trọng dâng thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà thờ Tam Đảo thuộc Giáo phận Bắc Ninh. Có đến hơn 2.000 giáo dân đến từ nhiều giáo xứ trong giáo phận như Đại Lãm, Ngọ Xá, Đại Điền, Dân Trù, Yên Mỹ, Vĩnh Yên, Hòa Lan, Hữu Bằng, Vinh Tiến, Thống Nhất đã đến tham dự thánh lễ. Đây là một con số kỷ lục về số lượng người tham dự thánh lễ tại nhà thờ Tam Đảo từ trước đến nay. Giáo dân ngồi chật kín trong và xung quanh nhà thờ. Cả một khối giáo dân đông đảo như muốn ôm chặt lấy ngôi thánh đường vừa được chính quyền trao trả lại. Trước thánh lễ vài tiếng đồng hồ, hơn 2.000 giáo dân đã tụ họp đông đủ tại khu nhà thờ, náo nức chờ đợi giây phút hân hoan chào đón Đức Tân với một kính yêu. Đến với cộng đoàn tại Tâm Đảo, Đức Tân giáo mục đã đi trong những tiếng trống vang dội, những tiếng kèn đồng oai hùng và cả một rừng những khuôn mặt rạng rỡ cười vui chào đón Đức Cha. Ngài hết sức cảm động trước tình cảm của mọi thành phần dân chúa Bắc Ninh dành cho Ngài, đặc biệt tại ngôi thánh đường Tam Đảo này. Đức Cha đã ngỏ lời với cộng đoàn như sau. Sau hơn nửa thế kỷ mòn mỏi chờ đợi, hôm nay mọi người đã thỏa lòng mong ước được vào ngôi thánh đường của mình để tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho giáo phận Bắc Ninh và cho đất nước Việt Nam được hưởng quốc thái dân an. Đức Giám mục cho biết, trước đây, Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng đã muốn nhà thờ Tam Đảo nhận tước hiệu nhà thờ Nữ Vương. Nay Đức Cha muốn thêm vào tước hiệu đó là nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình. Bởi vì nếu hiểu hòa bình là im lặng tiếng súng, là không phải đấu tranh chống giặc ngoại xâm, thì hiện nay Việt Nam đã có hòa bình. Nhưng nếu hiểu hòa bình một cách sâu xa hơn, như là trạng thái mọi người dân sống thái hòa, bình an, thì hiện Việt Nam vẫn chưa có hòa bình, vì người dân vẫn hằng ngày phải đấu tranh vật lộn dưới sức đè nặng của bao thứ giặc, giặc dốt, giặc đói, giặc gian dối, giặc bất công xã hội, sự vô cảm trước nỗi đau của dân chúng. Vì thế Đức Cha muốn kêu gọi mọi người, nài xin Đức Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình, ban ơn phụ giúp cho con cái mẹ, cho dân tộc Việt Nam. Đức Cha mơ ước nhà thờ Tam Đảo sẽ là nơi hành hương của nhiều người trong cũng như ngoài giáo phận Bắc Ninh, và cả những du khách quốc tế. Tam Đảo sẽ không chỉ là nơi có khí hậu mát mẻ, mà còn là nơi tràn ngập những làn gió mát tâm linh, những làn gió hiền hòa làm mát dịu lòng người. Tượng cũng nên biết rằng, nhà xứ Tam Đảo nằm trên khu du lịch Tam Đảo do người Pháp khai sinh. Tam Đảo cách tòa giám mục Bắc Ninh 90 cây số. Vì ở độ cao nên khí hậu Tam Đảo rất mát mẻ, dễ chịu. Khởi đầu khi thành lập năm 1906, giáo xứ có gần 200 giáo dân với ngôi nhà thờ bằng tranh lá. Năm 1937, giáo xứ đã xây dựng ngôi thánh đường hiện nay theo lối kiến trúc Pháp, với chiều dài 26 thước, rộng 11 thước. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chủ trương tiêu thổ kháng chiến đã làm cho toàn bộ những ngôi biệt thự tại Tam Đảo bị phá hủy hoàn toàn. Nhà thờ là công trình kiến trúc duy nhất được bảo toàn. Tuy nhiên, từ năm 1954, nhà thờ bị chính quyền quản lý và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, trừ mục đích chính đáng là thờ phượng Thiên Chúa. Sau nhiều lần đối thoại qua lại, ngày 8 tháng 8 năm 2008, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đã có thiện chí trao trả lại nhà thờ Tam Đảo cho chủ sở hữu đích thực của nó là giáo phận Bắc Ninh. Hiện tại, sau hơn nửa thế kỷ sử dụng sai mục đích, không được sửa chữa bảo trì, nhà thờ Tam Đảo đã xuống cấp nặng nề. Vì thế rất cần những tấm lòng quảng đại mở rộng bàn tay giúp đỡ, để nhà thờ Tam Đảo có thể được trùng tu, phục hồi xứng đáng là nơi Chúa ngự. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tân Giám mục Cosma một lần nữa không giấu nổi sự xúc động khi chứng kiến một đoàn chiên đông đảo quanh mình. Đứng trên giảng đài, Đức Tân Giám mục không chỉ nhìn thấy cộng đoàn trong nhà thờ, mà nhìn qua những vuông cửa sổ ra bên ngoài khuôn viên nhà thờ, trên các lối đi, trên các sườn đồi, từ khắp phía, đâu đâu, Đức Tân Giám mục cũng thấy đoàn chiên mình đang ngồi hướng vào thánh đường, hiệp dân thánh lễ. Mở đầu bài giảng, Đức Cha kêu gọi mọi người xin Chúa tha lỗi cho chính mình, vì đã không thể giữ được ngôi nhà Chúa trong mấy chục năm. Đồng thời mọi người cũng xin Chúa nhân từ tha lỗi cho những ai đã sử dụng ngôi thánh đường sai mục đích. Đức Cha cũng mời gọi mọi người tạ ơn Chúa vì đã cho ngôi thánh đường trở về với chủ sở hữu đích thực. Ngài khích lệ mọi người tin tưởng vào Chúa, luôn ban tình thương và sự sống cho mọi người. Và chính Chúa Giêsu là tình thương và sự sống của Thiên Chúa. Khi chúng ta mở lòng ra đón nhận Chúa Giêsu, là chúng ta đón nhận tình thương và sự sống. Khi chúng ta giới thiệu, làm chứng Chúa Giêsu cho người khác, là lúc chúng ta trao ban tình thương và sự sống của Thiên Chúa cho họ. Đức Cha nói, tuy giáo phận Bắc Ninh còn nghèo, rất nghèo về vật chất cũng như tinh thần, thiếu thốn về cơ sở tôn giáo cũng như nhân sự. Nhưng tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta có thể xác tín như mẹ Maria, kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Khi nói về hòa bình, Đức Cha mong ước mọi người đến nhà Chúa với một trái tim hòa bình, một tâm hồn bình an. Chỉ có hòa bình đích thực khi mọi người thực sự thương yêu nhau, hết lòng sống tử tế với nhau. Và Đức Cha không thể không kêu gọi mọi người cầu nguyện cho dòng Chúa cứu thế và giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, được hưởng bình an trong cơn nguy nan. Con dân đất Việt đã đổ quá nhiều xương máu để đấu tranh cho nhân dân hưởng hòa bình. Lẽ nào chính quyền của dân, do dân và vì dân lại hành động theo những cách thức ngược lại hòa bình, lại không lo cho dân hưởng an bình và thái hòa? Xin mẹ Maria là nữ vương hòa bình, ban bình an, thái hòa cho dân tộc Việt Nam. Tạ ơn Chúa đã cho giáo phận Bắc Ninh sử dụng lại ngôi thánh đường trong an bình. Nguyễn Xuân Trường, tường thuật từ Việt Nam. Tin Việt Nam. Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 9, Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, giám mục giáo phận Thái Bình, đã long trọng cử hành thánh lễ khai giảng năm học mới tại Chủng viện Thánh Tâm Chúa Giêsu, giáo phận Thái Bình. Khóa học đầu tiên sau biết bao năm trời bị đóng cửa, từ năm 1977 cho đến 30 tháng 5 năm 2008. Cùng đồng tế với Ngài là Đức Giám mục Giáo phận Bùi Chu, Quý Đức Ông, cha Phó Giám đốc kiêm Tổng đại diện Giáo phận Đa Minh Đặng Văn Cầu, cha Lorenzo Chu Văn Minh, Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, quý bề trên các dòng tu, quý cha trong và ngoài giáo phận, và rất đông đảo các nam nữ tu sĩ, giáo dân, từ giáo phận nhà cũng như các giáo phận lân cận đến tham dự. Được biết, khóa học này được mở ra cho quý thầy lớn tuổi của giáo phận. 14 thầy sẽ theo học lớp bổ túc thần học 3 năm, 15 thầy sẽ theo học lớp 5 năm. Trong số các thầy này, một số thầy đã từng theo học tại chủng viện này từ những năm cuối của thập niên 60. Số còn lại cũng đã từng theo học các lớp triết thần trong miền Nam Việt Nam. Mặc dù thời tiết oi bức, thánh lễ đã được cử hành ngoài trời, trước tiền sảnh của dãy nhà ba tầng trong bầu khí trang nghiêm. Cộng đoàn ngập tràn niềm vui phấn khởi, cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã liên tiếp thương ban xuống cho giáo phận trong những năm qua. Như lời mở đầu bài chia sẻ của Đức Cha Chủ Tế, Ngài nói, hôm nay là ngày vui mừng và hạnh phúc cho hết thảy mọi người chúng ta, vì là ngày khai giảng lớp đào tạo các tu sĩ lớn tuổi tại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình. Đây là một niềm vui và hạnh phúc trào lên từ dĩ giảng, ngắm xem các khuôn mặt da đã nhăn nheo, đầu đã nhiều tóc bạc, thân thể đã mất đi vẻ cường tráng. Chắc ai ai trong chúng ta cũng phải đặt câu hỏi, tại sao bây giờ mới học tập và sau mấy năm nữa có thể thụ phong linh mục? Chắc mọi người chúng ta, trong đạo ngoài đời, đều hối tiếc phàn nàn, nhưng không hề hoán hận, chỉ nuối tiếc cho một thời gian đã có những chính sách sai lầm trong tôn giáo, để xảy ra những thành quả không mấy tốt đẹp mà mỗi người trong chúng ta ít nhiều đều phải gánh lấy những hậu quả. Nhưng mọi sự đã qua đi, chúng ta khép lại dĩ giảng, và hôm nay đây, bừng sáng lên một tương lai tốt đẹp cho giáo phận Thái Bình, nói riêng, và cho giáo hội Việt Nam, nói chung. Những sai lầm trong dĩ giảng nay được bù đắp lại, vì có còn hơn không, muộn còn hơn chẳng bao giờ có. Một niềm vui lớn lao hơn nữa là lớp chúng sinh lớn tuổi nay vẫn còn khả năng học tập để được đào tạo trong một môi trường vật chất cũng như tinh thần ngày được cải thiện. Với niềm hy vọng tươi sáng, ấp ủ cho một tương lai đầy vui mừng hơn nữa, tôi tin rằng Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ luôn ban ơn, giúp sức và thánh hóa cho những hạt giống già cả trong thửa ruộng chủng viện Thánh Tâm Chúa Giêsu, được sức mạnh của lời Chúa bổ dưỡng và phụ trợ, được mau chóng trở thành những chứng nhân tình yêu, lạc quan và hy sinh cho toàn thể giáo hội và xã hội. Mạnh Thắng tường thuật từ Việt Nam. Tiếp sau đây là thời sự với Mai Hương.
Lời kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Ấn Độ của người kế nhiệm mẹ Teresa Calcutta. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nữ tu Nirmala Joshi, người kế nhiệm mẹ Teresa Kankata trong chức vụ bề trên tu hội nữ tu bác ái truyền giáo, đã gửi đi một lời kêu gọi, gửi mọi người Ấn, yêu cầu bẻ tan xiềng xích bạo lực và tình trạng lạm dụng tôn giáo. Trong bản kêu gọi gửi tới hãng tin Á Châu, bà nói, hãy hạ xuống những vũ khí hận thù, bạo lực, và vươn tới mọi người bằng tình thương, theo gương của chân Phước Teresa Kankata, nhằm xây dựng một nền văn minh tình thương ở Ấn Độ và trên khắp thế giới. Lời kêu gọi của nữ tu Nirmala Joshi được gửi đi sau một chu kỳ bạo lực nổ ra tại bang Orissa, Ấn Độ, chống lại người theo Thiên Chúa Giáo. Tiếp theo vụ ám sát ông Swami Lakshmananda Saraswati, một người Ấn giáo cực đoan, do nhóm người theo chủ nghĩa cách mạng kiểu Mao Trạch Đông thực hiện. Cho đến nay, đã có ít nhất 20 người bị giết, hàng trăm người bị thương, 45 nhà thờ bị thiêu hủy, các trung tâm xã hội, nhà trọ, viện mồ côi, bệnh viện bị cướp bóc và hủy hoại. Hàng trăm nhà cửa bị đốt cháy. Hàng chục ngàn người trốn tránh bạo hành còn đang phải sống trong rừng hoặc ở những nơi trú ẩn do chính quyền địa phương sắp xếp. Người nữ tu này đã nguyện cầu cho ông Swami Lakshmananda Saraswati và cho những người Kitô hữu bị thảm sát được an nghỉ đời đời, đồng thời kêu gọi những người anh chị em ở Ấn đừng dùng tôn giáo để chia rẽ. Đừng dùng tôn giáo như một dụng cụ để bạo hành. Lời kêu gọi của nữ tu Nirmala được gửi đi chỉ mấy ngày trước lễ kính chân Phước Teresa Kankata. Nhân dịp lễ này, Hội đồng Giám mục Ý đã quyết định gọi đó là Ngày Cầu Nguyện và Ăn Chay, như một dấu hiệu gần gũi tâm linh và đoàn kết với những người anh chị em đã bị thử thách khắc nghiệt vì đức tin của mình. Đây là nguyên văn lời kêu gọi của nữ tu Nirmala. Các anh chị em thân mến tại bang Orissa và trên toàn thể nước Ấn, xin đừng quên đi căn tính đích thực của chúng ta, là những người con thân thương của Thiên Chúa, cha chúng ta. Chúng ta là anh chị em với nhau, bất kể tôn giáo, nòi giống, ngôn ngữ, bất chấp chúng ta giàu hay nghèo. Không có gì nên phân cách chúng ta cả. Trên hết, xin đừng dùng tôn giáo để chia tách chúng ta. Tinh hoa của mọi tôn giáo là tình thương. Yêu thương Thiên Chúa và yêu thương nhau. Nhân danh tôn giáo để bạo hành là một sự lạm dụng tôn giáo. Tôn giáo có nghĩa là một công trình yêu thương. Nó không nhằm phá hủy hòa bình và đoàn kết. Những công trình yêu thương là công trình hòa bình. Xin hãy dùng tôn giáo để làm thành một trái tim đầy yêu thương trong trái tim của Thiên Chúa. Các anh chị em thân mến, nhân danh Thiên Chúa và nhân danh chính nhân loại chúng ta đây, được tạo dựng để làm những công trình lớn lao, để yêu thương, và để được yêu thương muôn đời. Nhân danh tổ quốc chúng ta và gia sản cao quý của đất nước này. Nhân danh những người nghèo, trẻ em và tất cả những anh chị em chúng ta đang đau khổ vì là nạn nhân của cuộc bạo hành và tàn phá vô nghĩa này. Tôi nói lên lời kêu gọi sau đây. Chúng ta hãy cầu nguyện, mở tâm trí và tấm lòng. Nhận lấy ánh sáng và tình yêu thương của Thiên Chúa. Xin hãy hạ xuống vũ khí của hận thù và bạo lực, mặc vào bộ áo giáp của tình thương. Xin hãy tha thứ cho nhau, và xin sự tha thứ từ người khác về những lầm lỗi chúng ta đã làm cho nhau, và vươn tới nhau bằng tình thương. Xin hãy cầu nguyện cho sự an nghỉ của linh hồn ông Swami Lakshmananda Saraswati và 4 người phụ tá của ông, của tất cả những người anh chị em chúng ta, đã vì cuộc bạo hành này mà mất đi mạng sống. Xin hãy cầu nguyện cho nhau, và xin mẹ, chân phước Teresa Calcutta, cầu cho chúng ta, để chúng ta có thể trở thành cho nhau nguồn nước hòa bình, tình thương và niềm vui của Chúa, trở thành những người xây đắp nền văn minh tình thương. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho quý vị. Nữ tu Nhược Mala, bề trên tổng quyền tu hội nữ tu bác ái truyền giáo.
Và đây mời quý vị các bạn theo dõi một chuyện tử tế.
Tôi tin rằng một ký giả chỉ được viết lên những gì mà lương tâm họ coi là đúng. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Tin rằng một ký giả chỉ được viết lên những gì mà lương tâm họ coi là đúng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là lời tuyên thệ được ghi trong một văn kiện được gọi là Kinh Tin Kính của các ký giả mà các sinh viên tốt nghiệp khoa báo chí của trường đại học Columbia Hoa Kỳ đều phải tuyên đọc khi ra trường. Trong thực tế, tại nhiều nước trên thế giới và dĩ nhiên nhất là tại Việt Nam, việc loan tin khách quan trên các phương tiện truyền thông thường phải nhường chỗ cho lối thông tin đụm màu sắc ý thức hệ và chủ quan, chịu sự chi phối và kiểm soát của nhà nước. Báo chí và các phương tiện truyền thông không nhắm loan tin khách quan cho bằng tuyên truyền cho ý thức hệ bảo vệ chế độ mà họ là công cụ. Trong những diễn biến đang xảy ra tại Thái Hà, người Việt Nam đã có dịp thấy rõ vai trò công cụ của các cơ quan truyền thông tại Việt Nam. Ngay từ đầu, Linh Mục Vũ Khởi Phụng bề trên tu viện Kim Chánh Xứ Thái Hà đã phải làm đơn khiếu nại về việc báo chí và đài truyền hình Việt Nam đã thông tin một chiều, bóp méo sự thực, và nhất là vu khống một cách trắng trợn. Trong lá thư mục vụ đầu tháng 9 này, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, cũng đã lắng nghe phản ánh của người dân trong thành phố để biết rằng cơ quan truyền thông chỉ thông tin một chiều, trình bày sự thật phiến diện, cắt xén sự thật. Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn nhận định như sau: đó là cách thông tin nhằm phục vụ tư lợi của cá nhân và phe phái, chứ không phục vụ phúc lợi của nhân dân và sự phát triển vững bền của đất nước. Hiện tại Việt Nam có 702 cơ quan báo chí, 813 ấn phẩm, 67 đài phát thanh truyền hình, một hãng thông tấn quốc gia, một đài truyền hình kỹ thuật, 10 báo điện tử, 130 trang tin điện tử và hơn 15.000 nhà báo. Tất cả đều do đảng và nhà nước cấp thẻ hành nghề. Tất cả mọi phương tiện truyền thông đều là công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không có lấy một tờ báo của tư nhân. Tất cả mọi nhà báo, từ chủ nhiệm, chủ bút, ban biên tập, phóng viên, ký giả, bình luận, quản trị, tất cả đều là cán bộ đảng viên, công nhân viên do đảng tuyển dụng, trả lương, thưởng phạt như công chức. Tất cả những ai sống theo lương tâm chức nghiệp, theo đòi hỏi của lời tuyên thệ trên đây của khoa báo chí trường Đại học Columbia đều bị trừng phạt. Chuyện xảy ra cho các ký giả có dính líu đến vụ phanh phui vụ án tham nhũng Pờ Mu 18 là một điển hình. Những ai cố gắng hết mình để có lý tưởng, sống theo lương tâm và đòi hỏi của chức nghiệp trong truyền thông, đều sẽ không có chỗ đứng trong guồng máy thông tin công cụ ấy. Có lẽ chẳng có ai phải ngạc nhiên tại sao ký giả Nguyễn Việt Hải của tờ Tuổi Trẻ và ký giả Nguyễn Việt Chiến của tờ Thanh Niên, và sau đó 7 nhà báo đã đăng bài bênh vực đồng nghiệp, tất cả đều bị bắt và rút thẻ hành nghề. Trong một chế độ độc tài, nói lên sự thật đòi hỏi phải có can đảm để chấp nhận những hậu quả có khi rất kinh hoàng. Đó là trường hợp của văn hào Nga Alexander Solzhenitsyn vừa mới qua đời hôm 3 tháng 8 vừa qua. Giá của sự thật mà nhà văn này dám nói lên là 8 năm tù tội trong quần đảo Gulag, và sau đó là vô số những đọa đày. Ngay cả mới đây, vào thời kỳ mà Nga đã thoát khỏi chế độ cộng sản, nói lên sự thật vẫn còn là một điều nguy hiểm khôn lường. Đó là điều đã xảy ra cho nữ ký giả Anna Politkovskaya. Bà đã bị ám sát chỉ vì dám viết lên sự thật có liên quan đến các thế lực đang cầm quyền. Tôn trọng sự thật và nói lên sự thật quả là một điều nguy hiểm. Immanuel Kant là một triết gia người Đức sống vào thế kỷ thứ 18. Người ta truyền tụng về thân phụ của ông một đề thoại như sau. Một hôm, thân phụ ông phải băng qua một cánh rừng Ba Lan để về thăm lại nơi sinh trưởng của ông thuộc miền Silesia, ngày nay nằm ở mạn Nam Ba Lan. Dọc đường, ông bị một bọn cướp chặn lại và bắt phải nộp tất cả mọi thứ ông đang có. Cuối cùng, chúng hỏi ông đã nộp cho chúng tôi tất cả những gì ông có chưa? Sau khi kiểm chứng lại, ông đáp, tôi đã đưa cho các ông tất cả mọi sự rồi. Bây giờ, bọn cướp mới để cho ông già được tiếp tục cuộc hành trình. Đi được một lúc, thân phụ của chiếc da Kant mới sờ vào gấu áo. Tay ông chạm phải một vật cứng. Thì ra, đó là vàng mà ông đã cho khâu vào áo để khỏi đánh rơi trong lúc đi đường. Nhưng sực nhớ trước mặt bọn cướp, ông quá hốt hoảng, cho nên không nghĩ tới số vàng này. Ông liền vội vã quay lại tìm bọn cướp và nói với họ, lúc nãy tôi nói với mấy ông là tôi không còn gì, nhưng thực sự không phải như vậy. Tôi sợ quá, cho nên quên rằng tôi còn vàng giấu trong gấu áo này. Trước thái độ thành thực của cụ già, không một ai trong bọn cướp có can đảm tiến đến lấy vàng của ông. Trái lại, họ lần lượt trả lại cho ông tất cả những gì họ đã tước đoạt của ông, từ cuốn kinh thánh cho đến con ngựa. Họ cũng đỡ cụ già lên ngựa rồi xin cụ chúc lành cho trước khi ra đi. Trong một xã hội mà sự bưng bít, mánh mung, lừa đảo, dối trá hầu như đã trở thành luật sống, một câu chuyện như trên đây chỉ có thể là chuyện cổ tích mà thôi. Dù sao, chúng ta cũng có thể rút ra được một bài học. Bài học đó là phải hoàn toàn tôn trọng sự thật, cho dẫu cá nhân mình có phải bị thiệt thòi vì phải nói lên sự thật. Nói lên sự thật thường phải trả một giá đắt. Tâm ước thường liên kết sự thật với hành động. Sự thật là để thực thi, nghĩa là để sống. Mà sống là phải sống thật. Và sống thật thì lúc nào cũng bao hàm thiệt thòi, mất mát và hy sinh. Gương của Thánh Thomas More tại Anh Quốc vào thế kỷ thứ 16 đáng cho chúng ta suy gẫm. Ngài nguyên là trưởng ấn của triều đình vua Henry thứ 8 của Anh Quốc, tức người có nhiệm vụ bảo vệ và duy trì công lý trên toàn vương quốc. Lúc bấy giờ, vua Henry muốn ly dị vợ mình là hoàng hậu Catarina d'Aragon để kết hôn với bà Anne Boleyn, một nàng hầu của hoàng hậu. Nhà vua hy vọng Thomas More sẽ giúp đỡ mình trong việc này. Nhưng ông thất vọng vì Thomas More cương quyết trung thành với luật chúa hơn là tán thành hành động vô lương của nhà vua. Sau khi lấy nàng Anne Boleyn làm vợ, vua Henry thứ 8 thành lập giáo hội Anh giáo, ly khai khỏi giáo hội Công giáo, và tự cho mình có quyền tối cao trong giáo hội Anh giáo. Ông bắt thần dân phải thề trung thành với hoàng hậu mới và chấp nhận quyền bính thiêng liêng của ông. Thánh Thomas More vì quyết trung thành với Đức Giáo Hoàng và giáo hội Công giáo cho nên bị nhà vua tống ngục. Các bạn hữu của ông đến thăm và khuyên nhủ ông như sau. Ông cứ làm bộ thề trung thành và tuân phục nhà vua, nhưng trong lòng thì chỉ tuân hành mệnh lệnh của Chúa Kitô là vua các vua, là chúa các chúa mà thôi. Nhưng Thánh Thomas More khẳng khái trả lời, tôi không thể thề gian như vậy được. Tôi không thể lừa dối chính mình và lừa đảo người khác như thế được. Trung thành với sự thật và thực thi sự thật cho đến cùng, cho nên Thánh Thomas More đã trả giá bằng chính mạng sống của mình. Ngài đã bị xử trảm năm 1535. Ngài đã được giáo hội phong thánh. Thánh không chỉ vì trung thành với đức tin, mà thánh vì đã dám sống cho sự thật cho đến cùng. Tôn trọng sự thật không phải chỉ có nghĩa là nói điều chân thật đối với tha nhân, mà thiết yếu là sống chân thật. Người nào không sống thành thực với lương tâm thì không thể nào tôn trọng sự thật trong tương quan với tha nhân được. Kitô giáo luôn nhắc nhở các tín hữu về bốn phần ấy qua lời kêu gọi sám hối hàng ngày, cụ thể là ở phần đầu thánh lễ mỗi ngày. Họ luôn được mời gọi để có thái độ phê bình đối với chính mình, thành thật nhìn nhận những khuyết điểm sai trái và lỗi lầm của mình để tìm cách sửa lỗi. Trách nhiệm tôn trọng sự thật đòi hỏi các tín hữu phải nhìn nhận và sửa chữa những sai lầm đã mắc phải. Tiếc thay, ngày nay thái độ tôn trọng sự thật ấy xem chừng không còn được đề cao nữa. Vì sợ hãi, người ta chối bỏ sự thật. Vì một chút lợi danh, vì một chút dễ dãi, vì một vài đặc ân, người ta đành tự khóa miệng hoặc ngay cả chà đạp sự thật. Sống như thế có phải là sống tử tế, sống cho ra người không? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau.
Tiếp sau đây là một đọc sách. Tiếp tập sách Chúa Giêsu thành Nazareth của tác giả Joseph Ratzinger, giáo hoàng Benedicto thứ 16. Phần 1: Từ phép rửa nơi sông Jordan đến lúc hiển dung. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Augustino Nguyễn Văn Trinh. Và chúng ta đang đọc chương thứ nhất của tập sách nói về phép rửa của Chúa Giêsu nơi sông Jordan. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của phép rửa của Chúa Giêsu nơi sông Giô-đan và phép rửa của người Kitô như sau. Trọn ý nghĩa phép rửa của Chúa Giêsu, việc người chấp nhận mang trên mình những gì là công chính, chỉ được biểu lộ nơi thập giá. Phép rửa là tiền dự vào cái chết cho tội lỗi nhân loại, và tiếng nói vang lên nơi phép rửa: đây là con ta rất yêu dấu, là tiền dự vào cuộc phục sinh. Như thế chúng ta có thể hiểu, trong các lời của Chúa Giêsu, thuật ngữ phép rửa chỉ về cái chết của người. Phúc âm cho Thánh Marco chương 10 câu 38 và Phúc âm cho Thánh Luca chương 12 câu 50. Chỉ từ sự kiện này, chúng ta mới có thể hiểu được bí tích thánh tẩy của Kitô giáo. Việc tiền dự vào cái chết thập giá được diễn ra trong phép rửa của Chúa Giêsu, và việc tiền dự vào cuộc phục sinh được lợi từ trời cao loan báo đã trở thành hiện thực. Như thế, phép rửa được Gioan thực hiện với nước được hoàn tất với phép rửa bằng cuộc sống và cái chết của Chúa Giêsu. Bước theo lời mời để lãnh nhận bí tích thánh tẩy mang ý nghĩa trở về vị trí phép rửa của Chúa Giêsu và đón nhận sự đồng hóa của chúng ta với người, từ việc người đồng hóa với chúng ta. Điểm tiền dự vào cái chết của Chúa Giêsu cũng là điểm tiền dự của chúng ta vào sự phục sinh của Chúa. Trong thần học về bí tích rửa tội, Thánh Phaolô khai triển liên hệ nội tại này, mà không nói rõ về phép rửa của Chúa Giêsu nơi sông Giô-đan. Giáo hội Đông Phương triển khai và đào sâu việc tìm hiểu phép rửa của Chúa Giêsu trong phụng vụ và thần học về ảnh thánh. Giáo hội này thấy một liên hệ sâu xa giữa nội dung lễ hiển linh và trong thánh lễ này, giáo hội Đông Phương mừng kính Chúa Giêsu được công bố là con Thiên Chúa qua tiếng nói từ trời. Giáo hội thấy một mối liên hệ sâu xa giữa nội dung lễ hiển linh và lễ phục sinh. Lời Chúa Giêsu nói với Gioan, chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính, được các Kitô hữu Đông Phương hiểu như tiền dự vào trong vườn Gethsemane. Lạy Cha, xin đừng theo ý con mà xin theo ý cha. Phúc âm do Thánh Matthew chương 26 câu 39. Các bài ca phụng vụ ngày mùng 3 tháng Giêng đáp ứng lại những bài ca của thứ tư tuần thánh. Bài ca ngày mùng 4 tháng Giêng đáp ứng bài ca ngày thứ năm tuần thánh. Các bài ca ngày mùng 5 tháng Giêng đáp ứng các bài ca ngày thứ sáu và thứ bảy tuần thánh. Thần học ảnh thánh lấy lại những thích ứng này. Ảnh thánh về phép rửa của Chúa Giêsu cho thấy nước như nấm mộ đang chảy. Đó là hình ảnh của ngục tối âm u. Theo nét vẽ, nói lên Hades, thế giới bên dưới, tức hỏa ngục. Việc Chúa Giêsu bước xuống nấm mộ cuồn cuộn này, đi vào Inferno đang bao quanh người, như tuyên báo việc người xuống ngục tổ tông. Thánh Cyrilô thành Jerusalem nói, bước xuống nước, người đã trói kẻ mạnh. Thánh Gioan kim khẩu viết, lặn xuống và trồi lên là biểu tượng cho việc bước xuống hỏa ngục và phục sinh. Đoạn ca của phụng vụ Byzantine còn thêm một nét biểu trưng. Sông Jordan chảy ngược trở lại vì áo choàng của ngôn sứ Elisa. Nước phân đôi và vạch một lối đi ráo chân như biểu trưng cho bí tích thánh tẩy. Nhờ đó chúng ta bước vào con đường của cõi sống. Phép rửa của Chúa Giêsu phải được hiểu như một cái nhìn ôn lại toàn bộ lịch sử, nhận lại quá khứ và hướng về tương lai. Bước vào tội lỗi của kẻ khác là bước xuống Inferno. Không phải như thi sĩ Dante để nhìn ngắm, nhưng là để cùng đau khổ, cùng tận khổ và nhờ đó biến đổi. Các cửa hỏa ngục bị lật tung và sụp đổ. Đó là việc bước vào nơi trú ngụ của sự xấu, chiến đấu với kẻ mạnh, là kẻ bắt giữ con người dưới quyền mình. Người mạnh mẽ này, và với sức mạnh của lịch sử thế giới, là người bất khả chiến bại, nay bị đè bẹp và bị một kẻ mạnh hơn trói buộc lại. Một người giống Thiên Chúa, đã có thể đón nhận tất cả tội lỗi trần gian và chịu đau khổ, mà không mất gì cả khi thực hiện sự đồng hóa với những kẻ sa đọa. Cuộc chiến đấu này là khúc quanh của hữu thể, tạo được điều mới cho hữu thể, chuẩn bị một trời mới, đất mới. Từ đó, bí tích thánh tẩy được hiểu như hồng ân được chia sẻ vào cuộc chiến của Chúa Giêsu để thay đổi thế cục, nhờ chuyển xoay cuộc sống, được thực hiện trong việc bước xuống.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn,
của người.
Lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu con đường lịch sử giáo lý và lòng sùng kính Thánh Giuse trong tương quan với quà thánh mẫu này. Các văn bản kinh thánh cho thấy mẹ Maria và cha Thánh Giuse được thác nhập vào trong diễn văn Kitô học, trong đó vai trò của cha Thánh Giuse hoàn toàn liên quan
giờ
tới Chúa Kitô
và trung tâm các trình thánh mẫu học với
trong
Linh
thời các giáo phụ có rất nhiều sách và bài giảng về Đức Mẹ, nhưng lại không có một bài giảng hay diễn văn nào về Thánh Giuse. Chỉ vào thế kỷ thứ tư mới thấy xuất hiện cuốn lịch sử của Đức Giuse thợ mộc kể lại cuộc đời của thánh nhân. Trong thời Trung Cổ, người ta chỉ nói tới thánh nhân trong khung cảnh thần học, chứ không có tác phẩm viết về Thánh Giuse, mãi cho tới thế kỷ thứ 15, khi Đức Hồng Y Pietro Daii viết khảo luận về Thánh Giuse tựa đề Tractatus de Duocecim Honoribus Sancto Joseph năm 1416. Và 15 bài giảng đầu tiên về Thánh Giuse của Đức Hồng Y Daii, của học giả Jackson và của Thánh Bernardino thành Siena. Trong thế kỷ thứ 16, tức 80 năm trước khi viết khảo luận Thánh Mẫu Học, tu sĩ Isidoro de Isolani thành Milano dòng Đa Minh đã trở thành nổi tiếng với khảo luận về Thánh Giuse tựa đề Summa de Donis Sancti Josephi, xuất bản tại Pavia năm 1522. Thật ra tác phẩm này chỉ là một thu thập các vấn đề liên quan tới Thánh Giuse, nhưng không có cấu trúc của một khảo luận có lớp lan thứ tự. Chúng chưa vượt quá loại sách đạo đức tình cảm Mariale của thời Trung Cổ, hay loại Tractatus de Beata Virgine của Thánh Bernardino thành Siena. Kể cả hai cuốn sách cùng tên là Josephina của tác giả Bernardino thành Laredo và Girolamo Gracian xuất bản năm 1535 và 1597. trong thế kỷ thứ 17, nền thánh mẫu học rất phong phú, nhưng đã không có các khảo luận thần học về thánh Giuse. Trong suốt thế kỷ thứ 18, cũng chỉ có hai cuốn sách nói về thánh nhân của học giả Schenck năm 1750 và học giả Trombelli năm 1767. Nhưng chúng được lấy lại giữa thế kỷ 19 và thế kỷ 20 như là phần bổ túc cho khảo luận thánh mẫu học. Trong thời gian này, chúng ta có ba tác giả viết một khảo luận về mẹ Maria và một khảo luận về cha thánh Giuse. Đó là học giả Buccheroni với hai cuốn Commentarii de Beata Virgine Maria xuất bản lần thứ hai năm 1885 và Commentarii de Santo Joseph năm 1896. Học giả Chamar với hai cuốn Theologia Mariana năm 1896 và Theologia Santi Joseph năm 1897. Học giả Lepicier với hai cuốn Tractatus de Beatissima Vergine Maria Matre Dei năm 1901 và Tractatus de Santo Joseph năm 1908. Từ Joseph Phologia xem ra đã chỉ xuất hiện trong thế kỷ 20, tức là 350 năm sau khi từ Maria Logia xuất hiện lần đầu tiên. Năm 1953, người ta đã bắt đầu in các tập sách về Thánh Giuse học, Cahier de Joseph Phologi, và năm 1967, học giả Davies cho xuất bản tác phẩm tựa đề Atomistic Joseph Phologi, và là khảo luận duy nhất dùng từ Joseph Phologia khoa Giuse học. Tuy có các khoảng trống và chậm trễ so sánh với thánh mẫu học, nhưng sức sinh động thúc đẩy viết các khảo luận riêng về thánh Giuse cũng mạnh mẽ. Nghĩa là các học giả cảm thấy cần phải chú ý tới Đức Maria trước, rồi sau đó tới thánh Giuse với một luận lý và cấu trúc chặt chẽ hơn. Nhưng sự tùy thuộc khoa thánh mẫu học đã khiến cho khoa Giuse học gặp hai tảng đá ngầm khó tránh. Thứ nhất là xây dựng tất cả tòa nhà giáo lý trên đặc quyền là phu quân Đức Maria, và thứ hai là gán cho thánh Giuse các đặc ân của Đức Maria, kể cả việc vô nhiễm nguyên tội và phục sinh thân xác. Việc thánh mẫu học hóa thánh Giuse có nguy cơ làm sai lạc cả triều kích Kitô học và che mờ ơn gọi độc đáo và đặc sủng của thánh nhân. Khảo luận về thánh Giuse không được là việc bắt chước sao chép lại khoa thánh mẫu học với giọng điệu mờ nhạt hơn, cả khi không thể coi thường mối dây hôn nhân của người với Đức Maria theo chương trình của Thiên Chúa. Liên quan tới lòng sùng kính thánh Giuse và lòng sùng kính Đức Maria, phải ghi nhận rằng cả hai đều nảy sinh bên Palestine và Ai Cập. Các cuộc đào bới khảo cổ tại Nazareth cho thấy các câu viết trên tường như "Hãy vui lên hỡi Maria" hay "Nơi thánh của Đức Maria" và là chứng tích việc tôn sùng Đức Maria tại đây. Vào thế kỷ thứ 7, linh mục Arculfo đi hành hương thánh địa và ghi lại rằng có hai nhà thờ, một kính Đức Mẹ, một kính thánh Giuse. Bên Ai Cập hồi thế kỷ thứ 3 đã có lời kinh đầu tiên khẩn cầu Đức Mẹ, đó là kinh Subtuum Presidium, dưới sự che chở của mẹ. Vào thế kỷ thứ 4, có tác phẩm lịch sử ông Giuse thợ mộc, ghi rằng thánh nhân qua đời ngày 20 tháng 6. Thế rồi lòng sùng kính Đức Mẹ phát triển mạnh mẽ nơi các giáo phụ và đi vào phụng vụ hồi thế kỷ thứ 5. Trong khi phải chờ cho đến các thế kỷ thứ 8, thứ 9, lòng sùng kính thánh Giuse mới phát triển, khi tên của thánh nhân được ghi trong Tử Đạo Thư Tây Phương và trong các lịch Đông Phương. Và chỉ vào năm 1479, lễ kính thánh Giuse mới được Đức Giáo Hoàng Sisto IV thiết định ngày 19 tháng 3 hàng năm. Ngày 8 tháng 12 năm 1870, Đức Giáo Hoàng Pio IX mới công bố thánh Giuse là quan thầy giáo hội Hoàn Vũ. Năm 1854, cũng chính Đức Pio IX tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Như thế, so với lòng sùng kính Đức Maria, lòng sùng kính thánh Giuse đã phát triển chậm trễ và ít mạnh mẽ hơn, nhưng nó cũng có nhiều tương đồng trong các kiểu diễn tả như các dòng tu, các huynh đoàn, các đền thánh mang tên thánh Giuse, các việc tôn sùng, các cuộc thánh hiến, đội triều thiên, việc phát hành sách báo tài liệu về thánh Giuse, lòng đạo đức bình dân kính Thánh Giuse, các đại hội về Thánh Giuse, các hiệp hội văn hóa về Thánh Giuse hay các hình vẽ và tượng ảnh về thánh nhân, vân vân. Các kiểu diễn tả đó là chứng tích cho thấy sự gặp gỡ không thể loại bỏ được giữa kinh thánh và tôn giáo trong chiều kích không gian và thời gian. Ở đây việc sùng kính các thánh gặp được mảnh đất thích hợp để trở thành thực tại sống động, nhưng cũng có nguy cơ trở thành khuynh hướng duy đạo đức, làm cho dấn thân Kitô bị tha hóa, hay khuynh hướng giản lược tối thiểu, thái quá, các cuộc khủng hoảng và phục hồi, giai đoạn đặc sủng và giai đoạn cơ cấu, vân vân. Vì thế không phải là điều lạ khi thấy lòng sùng kính Thánh Giuse hay lòng sùng kính Đức Mẹ hoặc lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đã có các giai đoạn khủng hoảng trùng với các thời gian văn hóa biến đổi sâu rộng. Trước hết là sự suy yếu trong thời Thiên Quang Luận, sau sự phát triển trong các thế kỷ thứ 15 đến 17. Khi lòng sùng kính Thánh Giuse có chiều kích đại đồng trên thế giới, đặc biệt tại tân thế giới là châu Mỹ, vào thế kỷ thứ 18, lòng sùng kính thánh nhân bị suy giảm vì bầu khí xã hội thời đó hơn là do các tấn kích của anh em Tin Lành. Đây không phải là cuộc khủng hoảng đích thật, nhưng chỉ là việc duyệt xét lại lịch sử của Thánh Giuse để bỏ đi những gì thuộc các tác phẩm mạo thư hay không được chấp nhận dưới ánh sáng của lý trí. Đây là hướng đi của các tác giả như Shank và Trombelli. Ngoài ra, trào lưu Thiên Quang Luận được cân bằng bởi các vị giảng thuyết và tác giả như Thánh Leonardo thành Porto Maurizio, Thánh Alfonso di Liguori và Linh mục Giuseppe Antonio Patrignani, tác giả cuốn Người sùng mộ Thánh Giuse rất phổ biến thời đó. Phong trào Thánh Mẫu tái dâng cao với các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Rue du Bac Paris năm 1830 và Lộ Đức năm 1858. Cũng như việc định nghĩa tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội năm 1854. Nó trùng với phong trào phổ biến sâu rộng lòng sùng kính Thánh Giuse bắt đầu từ năm 1865. Tín hữu xin ba điều. Thứ nhất, tuyên bố Thánh Giuse là bổn mạng giáo hội hoàn vũ. Thứ hai là việc tôn sùng thánh nhân. Và thứ ba, đưa tên Thánh Giuse vào trong các lời nguyện của thánh lễ. Tác giả hăng hái diễn tả phong trào tôn sùng Thánh Giuse nhất trong thời này là Cipriano Maccabeo dòng tên, với hai cuốn sách ý nghĩa, Việc khuếch trương lòng tôn sùng Thánh Giuse xuất bản năm 1887 và Địa vị ưu đẳng của Thánh Giuse xuất bản năm 1897. Các thỉnh cầu của tín hữu dần dà được giáo quyền chấp thuận hay được chấp thuận một cách tương đương. Năm 1870, Đức Giáo Hoàng Pio IX tuyên bố Thánh Giuse là quan thầy giáo hội. Việc sùng kính thánh nhân không được đưa vào trong các tài liệu chính thức, nhưng các vị giáo hoàng ca ngợi phẩm giá và quyền năng của Thánh Giuse và khuyến khích việc tôn sùng người. Chẳng hạn, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 khẳng định rằng Thánh Giuse trực tiếp dẫn đưa chúng ta tới Đức Mẹ Maria và qua người đến với Chúa Giêsu, nguồn mạch mọi sự thánh thiện. Phải đợi cho tới năm 1962, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 mới đưa tên Thánh Giuse vào trong lời nguyện thánh lễ. Có thể nói rằng lòng sùng kính truyền thống đối với Thánh Giuse đã sống động cho tới thời Công đồng Trung Vatican II. Nhưng sau đó, cả lòng sùng kính Thánh Giuse và lòng sùng kính Đức Mẹ bắt đầu một thời gian khủng hoảng.
Và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Ông Federico Ozanam là người đã có công lớn trong việc thành lập Hội Bác Ái Thánh Vincent Paulo. Hồi còn là một sinh viên trẻ tuổi, đã có lần cậu phải trải qua cơn thử thách nặng nề về lòng tin. Một hôm, cậu lang thang đó đây tìm người khôn ngoan chỉ dẫn và an ủi nâng đỡ. Đang lúc đi đường mỏi mệt, cậu ghé vào một nhà thờ lớn ở Paris, dừng chân cầu nguyện. Mặc dù trong lòng cậu cảm thấy nặng nề vì chán nản và thất vọng, bước vào nhà thờ trong bóng tối lờ mờ. Cậu Federico trông thấy có một bóng người cao niên đang quỳ gối cầu nguyện. Cậu đến gần và nhận ra người đang cầu nguyện đó không ai khác hơn là nhà bác học Ampère. Với tất cả sự ngạc nhiên thán phục, cậu đứng yên lặng chờ đợi. Sau một hồi lâu, ông Ampère đứng dậy bước ra khỏi nhà thờ. Cậu Federico rón rén bước theo sau, cho tới khi nhà bác học trở về phòng làm việc của mình và lễ phép xin được vào hầu chuyện. Ông Ampère vui vẻ hỏi, có vấn đề nào về khoa vật lý học, tôi có thể giúp cậu được không? Kính thưa giáo sư, con chỉ là một sinh viên theo ngành văn chương, con rất kém cỏi về mặt khoa học. Con đến đây để xin tham khảo ý kiến về một vấn đề đức tin. Nhà bác học điềm tĩnh nói thêm, tôi không phải là linh mục, cũng không phải là thần học gia. Tôi chỉ ưa thích các môn khoa học thôi. Tuy nhiên, nếu có thể giúp ích gì được cho cậu, tôi xin sẵn sàng. Kính thưa giáo sư, con chỉ xin được hỏi một điều. Một vị giáo sư tài giỏi, một nhà bác học thông thái, cao trọng như giáo sư, mà lại còn cầu nguyện nữ. Nhà bác học Ampère không khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ ấy. Với giọng xúc động, ông đáp, này cậu, thực sự con người, bất kỳ ai, chỉ cao trọng khi biết khiêm tốn quỳ gối cầu nguyện trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Kính thưa quý vị và các bạn, nhà bác học đại tài Ampère đã nói lên cùng một tư tưởng sâu xa như triết gia Pascal. Người thực sự quan trọng là người biết cầu nguyện. Qua mọi thời đại và trong mọi xã hội, người ta thường đánh giá con người căn cứ trên địa vị, quyền thế và của cải. Các phương tiện truyền thông xã hội vẫn không ngừng rêu rao những giá trị giả tạo, chỉ căn cứ trên quyền cao chức trọng và nghề nghiệp có thế giá. Ai lại không cảm thấy tự tin, phấn khởi, hãnh diện khi được dư luận quần chúng ủng hộ và tán thưởng? Thế nhưng, lòng tự tin phải dựa trên nền tảng là phẩm giá của chính mình và trên lòng khiêm tốn chân thành. Bởi vì sự cao cả thực sự của con người không căn cứ trên những cái phô trương, những vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhưng thường được ẩn giấu bên trong dưới cái vỏ thật đơn sơ, khiêm tốn, giản dị. Các vĩ nhân trong lịch sử, các vị thánh trong giáo hội cũng đã minh chứng điều đó. Những vị nhân tài lỗi lạc, những người đã có công xây dựng công bằng xã hội, tranh đấu cho nhân quyền, không phải tất cả đều xuất thân từ hàng quý tộc, những người giàu sang hoặc có địa vị, nhưng có những người thuộc giới bình dân, khiêm tốn, luôn nhắm thẳng tới lý tưởng cao thượng và biết phục vụ với tất cả sự bền chí, kiên nhẫn và tình thương. Họ không cần được quảng cáo, nhưng chính sự cao cả của đời sống họ đã xác thực công việc họ làm. Sự cao cả của con người căn cứ trên sự hiểu biết chính mình. Có nhiều cách để hiểu biết chính mình, qua thành công và thất bại, qua lời khen cũng như lời bình phẩm của người khác. Tuy nhiên, không ai có thể hiểu biết chính mình một cách toàn diện, trọn vẹn được. Đó là cả một tiến trình khám phá không ngừng những điều bí ẩn trong chính cuộc sống của mình. Một trong những phương cách khám phá ra con người thật và sự cao cả của chính mình là đặt mình dưới ánh sáng và cái nhìn của Chúa trong sự yên tĩnh, suy tư và cầu nguyện. Không phải vì cầu nguyện, chúng ta có thể tìm thấy đáp số cho các vấn đề nan giải. Nhưng cầu nguyện là đặt mình trong điều kiện thích hợp để trở về với nội tâm chúng ta, để tiếp xúc với Đấng đang hiện diện trong tâm hồn ta, để nhận ra ý muốn của Chúa và nhận được sức mạnh để chu toàn kế hoạch của Chúa trong cuộc sống mỗi người. Chỉ nơi Ngài, chúng ta mới có thể khám phá ra sự cao trọng của mình, sự cao trọng thực sự được làm con cái Chúa, và có thể kêu lên với Chúa, Abba, lạy Cha. Không cầu nguyện, dần dà con người sẽ đánh mất đi ý nghĩa của cuộc sống, bởi vì xa lìa Chúa, con người sẽ cắt đứt sợi dây liên kết với Ngài. Cầu nguyện là nền tảng của mọi phúc thật, bởi vì chỉ qua cầu nguyện và nhờ cầu nguyện, chúng ta mới có thể sống theo kế hoạch của Chúa. bao lâu còn sống trên trần gian, bấy lâu vẫn chưa có thể khám phá hết tầm quan trọng và sự cần thiết của cầu nguyện. Cầu nguyện không chỉ dừng lại ở việc đọc những lời kinh trên môi miệng, nhưng là đối thoại với Chúa, để nhận ra điều Ngài muốn nơi mỗi người, là tín thác nơi Ngài tất cả cuộc sống chúng ta, và ước muốn được nên đồng hình đồng dạng với Ngài trong tư tưởng, tâm tình và việc làm. Vì thế, người không có can đảm, không biết quỳ gối trước nhan Thánh Chúa, sẽ không thể nào hiểu được cầu nguyện là gì. Chỉ những ai biết nhìn nhận sự hiện diện của Chúa trong tất cả mọi biến cố, mọi hoàn cảnh của cuộc sống mình, người ấy mới thực sự cầu nguyện và sống hạnh phúc. Lạy Trinh Nữ Maria là mẫu gương cầu nguyện tuyệt hảo. Bất cứ khi mẹ tỏ mình cho ai và ở đâu, mẹ luôn kêu gọi các con cái mẹ cầu nguyện từ đáy lòng. Xin mẹ giúp chúng con xác tín rằng, thái độ quan trọng của cầu nguyện là suy gẫm lời Chúa trong lòng và thực hành lời Ngài với tâm hồn khiêm tốn. Ước chi lời nguyện của mẹ cũng là lời nguyện của chúng con. Này con là tôi tớ Chúa. Bởi vì không thể cầu nguyện thực sự nếu không có lòng khiêm tốn. Amen.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.